Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in kết thúc chuyến thăm chính thức Australia. Seoul quan tâm tới Thế vận hội Bắc Kinh là nghĩa vụ của nước đăng cai đi trước. Chính phủ Hàn Quốc xem xét siết chặt quy định giãn cách xã hội. Tổng thống Moon Jae-in kết thúc chuyến thăm chính thức Australia. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã về nước vào ngày 15 tháng 12, kết thúc lịch trình thăm chính thức Australia dài 4 ngày. Trên trang mạng xã hội cá nhân vào sáng cùng ngày, Tổng thống Moon viết, chuyến thăm Australia lần này là vì sự hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực chuỗi cung ứng khoáng sản và đất hiếm, hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trong thời gian tới, hai nước sẽ chia sẻ công nghệ trung hòa carbon, hợp tác ở lĩnh vực hydro và phát triển vũ trụ. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày 13 tháng 12 tại thủ đô Canberra, thảo luận phương án hợp tác song phương. Trong ngày 14 tháng 12, ông Moon đã dự hội đàm với giới doanh nghiệp Australia về chủ đề hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định các mặt hàng khoáng sản quan trọng. Đây là chuyến thăm Australia chính thức đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc trong 12 năm qua. Ông Moon cũng là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được Australia mời tới thăm kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Bên lề hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 cho lục quân Australia, quy mô khoảng 1.090 tỷ won, 918,5 triệu đô la Mỹ, được coi là một thành quả quan trọng. Ngoài ra, việc hai nước tăng cường hợp tác nhằm ổn định chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản cũng được đánh giá là một thành quả ý nghĩa khác. Seoul quan tâm tới Thế vận hội Bắc Kinh là nghĩa vụ của nước đăng cai đi trước. Trong bài phỏng vấn với Yonhap News TV vào ngày 15 tháng 12, cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun nhấn mạnh, trên cương vị là nước đăng cai Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, việc Hàn Quốc quan tâm đặc biệt tới Thế vận hội Bắc Kinh vào năm sau vừa là nghĩa vụ vừa là đạo lý. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Canberra vào ngày 13 tháng 12 giờ địa phương đã phát biểu rằng chính phủ Hàn Quốc không xem xét tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Cố vấn Bắc nhấn mạnh, vấn đề này hoàn toàn được quyết định trên phương diện lợi ích quốc gia. Tổng thống Moon Jae-in cũng đã cân nhắc tới một điểm là Thế vận hội mùa đông Pyeongchang từng mở ra cánh cửa hòa bình trong bối cảnh hòa bình bán đảo Hàn Quốc lâm nguy vì các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Theo cố vấn Bắc, mặc dù Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh, nhưng không hề gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc phải làm điều tương tự. Washington cũng hiểu lập trường của Seoul. Tuy nhiên, cố vấn Bắc không trả lời về khả năng Tổng thống Moon Jae-in trực tiếp dự lễ khai mạc Thế vận hội, chỉ cho biết Tổng thống sẽ quyết định sau khi xem xét tổng hợp tình hình vào thời điểm khai mạc. Chính phủ Hàn Quốc xem xét siết chặt quy định giãn cách xã hội. Tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 12 của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyom cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ đang xem xét phương án siết chặt giãn cách xã hội, giảm số người cho phép tụ tập tối đa và thời gian hoạt động kinh doanh của các cơ sở tập trung đông người. Xét tới tình trạng số ca nhiễm và ca bệnh nặng tăng nhanh, chính phủ sẽ tạm dừng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật và tăng cường biện pháp phòng dịch. Biện pháp phòng dịch tăng cường dự kiến sẽ được đưa ra trong ngày 17 tháng 12 và có hiệu lực trong vòng 2 tuần. Cơ quan phòng dịch đang thảo luận về phương án cho phép tụ tập tối đa ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 4 người thay vì 6 người như hiện nay. Thời gian hoạt động của cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán, cà phê giới hạn đến 12 giờ đêm hoặc 10 giờ tối. Thủ tướng Kim cho biết, nếu biện pháp phòng dịch tăng cường được áp dụng, chính phủ sẽ có phương án bù đắp tổn thất thích hợp cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Ông Kim nhấn mạnh, chính phủ sẽ ưu tiên bổ sung thêm giường bệnh và tăng cường tiêm chủng vào cuối năm, thời điểm số ca nhiễm tăng mạnh. Hàn Quốc gia hạn 3 tuần quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh từ nước ngoài. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA chiều ngày 14 tháng 12 thông báo, quy định người nhập cảnh từ nước ngoài phải cách ly tại nhà trong vòng 10 ngày sẽ được áp dụng thêm 3 tuần nữa, tức đến ngày 6 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương đưa ra quyết định trên sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm được phản ánh qua tỷ lệ tử vong và số ca bệnh chuyển biến nặng, đồng thời gia hạn biện pháp nhằm ứng phó ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong nước. Cụ thể, chính phủ hạn chế người nước ngoài từ 11 quốc gia bao gồm Nam Phi nhập cảnh theo hình thức lưu trú ngắn hạn. Các nước này chỉ được chỉ định là nước cần tăng cường phòng dịch, mức độ rủi ro cao và không thuộc đối tượng miễn cách ly sau nhập cảnh. Công dân Hàn Quốc, người nước ngoài lưu trú dài hạn nhập cảnh từ các nước nói trên, phải cách ly bắt buộc trong vòng 10 ngày sau nhập cảnh, tại cơ sở được chỉ định. Xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR trước và sau nhập cảnh 1 ngày, sau nhập cảnh 5 ngày và trước khi dỡ bỏ cách ly. Các quy định trên có hiệu lực đến ngày 6 tháng 1 năm sau. Ngoài ra, từ nay cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2022, công dân Hàn Quốc, người nước ngoài lưu trú dài hạn nhập cảnh từ tất cả các nước khác đều phải cách ly 10 ngày sau nhập cảnh, bất kể đã hoàn tất tiêm phòng hay chưa, làm xét nghiệm PCR trước sau khi nhập cảnh 1 ngày và trước khi dỡ bỏ cách ly. Các quy định trên không áp dụng với người nhập cảnh từ Singapore và Saipan, hai nước đã ký hiệp định khu vực an toàn du lịch miễn cách ly sau nhập cảnh với Hàn Quốc. Tuy nhiên, người nhập cảnh từ hai nước này phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen. Mỹ khẳng định tăng cường hợp tác an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, nhằm đối phó với các hành động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Washington cũng nhấn mạnh không mong muốn xung đột tại khu vực này, tiêu biểu là Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Đang trong chuyến thăm ba nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một bài diễn thuyết tại một trường đại học ở Jakarta, Indonesia vào ngày 14 tháng 12, đã đề cập tới việc mở rộng quan hệ quân sự, kinh tế như một đối sách quan trọng để kiềm hãm Trung Quốc. Đặc biệt, ông Blinken cho biết Washington sẽ thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn nữa trong và ngoài khu vực, tăng cường quan hệ đồng minh với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Philippines và Thái Lan. Cùng với đó, Ngoại trưởng Blinken đánh giá khái niệm răn đe tổng hợp của Mỹ đã góp phần vào việc gìn giữ hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong hàng chục năm qua. Tuy nhiên, ông Blinken khẳng định Mỹ không hề mong muốn xảy ra xung đột tại khu vực này. Đó cũng là lý do Washington theo đuổi ngoại giao nghiêm túc và bền vững với Bình Nhưỡng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Washington sẽ cùng các đồng minh, đối tác, thảo luận và tiếp cận vấn đề một cách thực tế để vừa đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa miền Bắc, vừa tăng cường năng lực răn đe mở rộng. Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken cho thấy Mỹ sẽ kiểm soát một cách thận trọng quan hệ cạnh tranh với Trung Quốc, không để xảy ra xung đột. Trong khi đó, Trung Quốc phản bác Mỹ đang tiếp cận vấn đề một cách mâu thuẫn. Điều này sẽ khó được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu, cách tiếp cận kích động chia rẽ đối đầu của Mỹ sẽ không được thế giới cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương đón nhận. Các bước đi của Ngoại trưởng Blinken được phân tích là nhằm tái khẳng định chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden, đó là tăng cường kiềm hãm Nga và Trung Quốc bằng cách hợp tác với các nước ASEAN. Động đất 4,9 độ Richter ở Jeju, thiệt hại không lớn do đứt gãy trực ngang. Vào lúc 5 giờ 19 phút chiều ngày 14 tháng 12, một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển cách thành phố Sokibo, đảo Jeju 41 km về phía tây tây nam. Đây là trận động đất mạnh thứ 11 trong lịch sử quan trắc động đất của Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc và là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại đảo Jeju. Độ sâu chấn tiêu được phỏng đoán là 17 km. Trận động đất lần này được phân tích là do sự dịch chuyển của đứt gãy trực ngang, xảy ra chủ yếu ở vùng biển phía Nam và Tây, quanh bán đảo Hàn Quốc. Đứt gãy trực ngang là phần dưới và phần trên của đứt gãy, dịch chuyển theo chiều ngang của bề mặt đứt gãy. Trong buổi họp báo trực tuyến cùng ngày, Cục Khí tượng và Thủy văn giải thích thiệt hại từ động đất chịu ảnh hưởng bởi sự rung lắc xảy ra khi đứt gãy dịch chuyển hơn là cường độ của trận động đất đó. Cục Khí tượng cũng khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này. Ngoài ra do trận động đất xảy ra trên biển nên cũng làm giảm thiểu thiệt hại. Bộ Hành chính và An toàn cho biết sau trận động đất 4,9 độ Richter đã xảy ra tổng cộng 13 đợt dư chấn với cường độ từ 1,3 đến 1,7 độ Richter. Tính đến 6 giờ tối ngày 15 tháng 12, không có thiệt hại nào về người được ghi nhận, chỉ có 4 trường hợp báo cáo bị thiệt hại tài sản nhẹ, như nứt tường nhà và cửa sổ. Tổng cộng có 173 trường hợp trình báo cảm nhận rung chấn từ động đất, trong đó phần lớn là tại đảo Jeju, 114 trường hợp. Phân tích nguyên nhân động đất mạnh bất thường ở Jeju. Trận động đất 4,9 độ Richter xảy ra tại vùng biển gần đảo Mara thuộc đảo Jeju vào chiều ngày 15 tháng 12, là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra trong năm nay tại Hàn Quốc. Đây là trận động đất mạnh thứ 11 trong tổng số các trận động đất được quan trắc tại Hàn Quốc từ trước tới nay. 10 trận động đất mạnh nhất đều có cường độ trên 5 độ Richter. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng các trận động đất xảy ra trên vùng biển Jeju, thì đây là trận động đất mạnh nhất từ trước tới nay. Cho tới thời điểm hiện tại, vùng biển Jeju từng xảy ra 7 trận động đất trên 3 độ Richter, nhưng đây là lần đầu tiên động đất trên 4 độ Richter. Theo kết quả phân tích các trận động đất trong quá khứ xảy ra gần đảo Jeju, các nhà nghiên cứu xác định được rằng đứt gãy đang phát triển theo cả hai hướng nam-bắc đảo Jeju. Trận động đất lần này được cho là cũng phát sinh từ đới đứt gãy theo hướng nam-bắc này. Giáo sư Hung Tae-kyung, khoa khoa học hệ thống trái đất thuộc Đại học Yonsei cho biết, ở phía dưới khu vực này, các nhà nghiên cứu đã quan trắc được luồng khí nóng kết nối với núi Hala trên đảo Jeju liên tục bốc lên và tác động tới đới đứt gãy phát triển ở đây. Ngoài ra, ứng suất tích tụ từ trận siêu động đất miền đông Nhật Bản vẫn còn tồn tại phía dưới lớp vỏ của khu vực này. Trong thời gian qua, nơi liên tục được phân tích là sẽ có nhiều khả năng xảy ra động đất chính là đới đứt gãy Yangshan. Trên thực tế, các khu vực mà đới đứt gãy này đi qua đã xảy ra động đất cường độ mạnh, như động đất tại thành phố Gyeongju 5,8 độ Richter vào năm 2016, động đất tại thành phố Pohang mạnh 5,4 độ Richter vào năm 2017. Đây là hai trận động đất mạnh nhất trong lịch sử quan trắc của Hàn Quốc. Nhiều ý kiến tranh cãi về việc có phải đới đứt gãy Yangshan đang hoạt động trở lại hay không. Sau các trận động đất lớn nói trên, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng là đới đứt gãy Yangshan đang hoạt động. Do vậy, sau trận động đất mạnh bất thường tại Jeju lần này, các chuyên gia nêu ý kiến rằng cần khảo sát chặt chẽ bởi đứt gãy ở khu vực lân cận ngoài khơi đảo Jeju có thể sẽ hoạt động trở lại. Đảng cầm quyền xúc tiến đối sách hỗ trợ đối phó với COVID-19 quy mô hơn 84 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh Hàn Quốc trên thực tế đang tạm dừng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật, Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chính thức công bố về việc xúc tiến lập đối sách hỗ trợ tài chính đối phó với COVID-19, quy mô 100.000 tỷ won, 84,3 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Đảng cầm quyền tại Quốc hội Yoon Ho-jung phát biểu sẽ xúc tiến sửa đổi luật liên quan như luật tài chính quốc gia để lập ngân sách bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương và bệnh viện, cũng như đối sách hỗ trợ các tiểu thương vào năm sau. Quyết định này của đảng cầm quyền thể hiện quyết tâm đối phó quyết liệt và chủ động như đề xuất của ứng cử viên tổng thống đảng này, ông Lee Jae-myung, trong bối cảnh các tiểu thương được cho là sẽ tiếp tục gặp nhiều thiệt hại do việc dừng lộ trình khôi phục đời sống thường nhật. Đảng cầm quyền đang hối thúc đảng đối lập sức mạnh quốc dân phối hợp về lịch trình thảo luận liên quan tại khóa họp quốc hội bất thường tháng 12. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung nối lại lịch trình vận động tranh cử bằng chuyến thăm tới một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Seoul. Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống đảng đối lập sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã tới thăm trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc, nhấn mạnh bản thân ông coi trọng tự do công đoàn. Chính phủ cần sửa đổi chế độ cho phù hợp với thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, ứng cử viên tổng thống đảng Công lý Shim Sang-cho ngày 15 tháng 12 đã vận động tranh cử tại khu vực tỉnh Gangwon. Ứng cử viên đảng Vì quốc dân An Choi-soo thì tọa đàm với hội sinh viên Đại học Gyeonghi ở Seoul. Phát hiện nhiều đồ sứ cổ tại vùng biển ngoài khơi Gunsan. Tại vùng biển ngoài khơi thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, vừa phát hiện được hơn 200 hiện vật lịch sử, được phỏng đoán là thuộc về những chiếc thuyền triều đại Goryeo, thế kỷ thứ 10 đến 14, và Joseon, thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 20, bị đắm khi đi qua vùng biển này. Sau khi nhận được tin báo từ các thợ lặn về việc phát hiện hàng chục chiếc bát cổ dưới đáy biển, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hải Dương thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành thăm dò và phát hiện được những hiện vật lịch sử này. Viện Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trong vòng 3 tháng từ tháng 5 vừa qua tại vùng biển gần đảo Seonju và đảo Munyo thuộc thành phố Gunsan. Tổng cộng đã tìm kiếm được hơn 200 hiện vật tại 3 địa điểm lớn. Trong đó có 125 món đồ sứ xanh Tongcha và 49 đồ sứ trắng Baekcha thuộc triều đại Goryeo, thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 14. Nhà nghiên cứu Hoàng Quang Hy thuộc Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hải Dương, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia cho biết, tài liệu lịch sử có ghi chép lại là khu vực khảo sát từng là nơi tàu thuyền đi qua biển Tây, thường dừng lại giữa chừng để nghỉ ngơi, hoặc là nơi tạm lánh khi thời tiết xấu. Việc phát hiện các di vật lịch sử này càng chứng minh điều đó. Từ năm sau, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Hải Dương sẽ tiến hành khai quật kỹ lưỡng hơn khu vực này nhằm tìm kiếm thêm các hiện vật khác từ những chiếc tàu đắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.